Có một Phật tử này hỏi: hoàn cảnh gia đình làm hoài không đủ ăn, làm mướn thì không có chủ mướn, làm nạn thì tức ngực. Hỏi lý do vì sao làm hoài không đủ ăn, kính xin Hòa Thượng giải thích giùm con. Làm hoài mà không đủ ăn thì tôi chỉ giải thích với Phật tử này: ở trên đời tất cả chúng ta đều do cái phước nghiệp hay là cái ác nghiệp mà tạo thành. Nếu người có phước nghiệp thì họ sanh vào nơi tốt, làm ít được nhiều. Người có ác nghiệp thì sanh vào nơi xấu, làm nhiều mà không đủ sống. Thì như vậy, mình biết rõ cái ý nghĩa đó thì khi mình thấy ở trong cái cảnh gì mà khổ quá, làm không đủ ăn, thì mình nên quán, nên hờn thiên hạ không? Mà nên trách ai? Chính mình không khéo tu, phải không? Bây giờ ráng tu, không giận, không buồn, không quán trách trời đất, không quán hờn xã hội, thì đó là khéo tu. Để rồi chuyển từ từ, chứ như vậy mà rồi cứ quán trời quán đất, trách xã hội thì cái đó là không khéo, đó là sau này nó khổ. Có một Phật tử hỏi: Bạch Hòa Thượng, cha con đã qua đời, trước phút lâm chung cha con định tâm niệm Phật, má và các con đứng hai bên giường cũng niệm Phật. Sau tang lễ cha về báo mộng cho ngoại là người tu lâu năm, đang ở trụ nghĩa bồn chỗ các hồn nghĩa hồn chỗ các hồn tu. Hỏi Hòa Thượng, trụ nghĩa hồn là cõi nào, và buổi tối má và các con thành tâm niệm Phật thì có giúp gì được cho cha không? Nay là ngày thứ 20, xin Hòa Thượng chỉ nghi thức cúng tang. Cái điều này là cái điều mà tôi không giải thích được. Vì cái nằm mộng nghe nói thì cái nghe đó là nghe trong mộng, nó cũng không phải là thiệt. Mà nói trụ nghĩa hồn hay nghĩa bồn, nghĩa hồn, thì cái từ đó ở trong nhà Phật không thấy. Mà không thấy thì tự nhiên tôi không biết. Mà không biết thì giờ tôi giải thích làm sao cho ra. Cái gì không biết thì không nói, chứ mà nói thì nó chưa chắc là đã hợp. Vì vậy mà tôi không có rành cái nghĩa hồn này, đồng thời tôi cũng không giỏi cúng tang nữa. Cho nên rồi thôi thì yêu cầu Phật tử cứ thành tâm niệm Phật cầu nguyện, chứ còn cúng sao cho tốt thì tôi cũng không biết làm sao. Kính bạch và thượng tọa, hôm nay nhờ có chút duyên lành mà con được đến đây nghe một thời thuyết pháp của Đức Thượng Tọa. Nay nhân có được cái cơ duyên này, con xin Đức Thượng Tọa chỉ cho con một mối nghi, hầu được thông suốt trên cái bước đường tu hành. Vì gia đình con nguồn gốc từ xưa đến nay theo đạo Thiên Chúa, nay con vì có được cơ duyên thấy rõ được sự cao tột của đạo Phật qua kinh sách và sự chỉ dạy của các vị thiền sư ở thiện tri thức, nên con đã phát tâm về với Phật đạo. Vậy con, ai hỏi rằng như thế thì đối với đạo Thiên Chúa và đạo Phật con có bị lỗi hay không? Thì cái điều này tôi chỉ nói phân hai thôi, chứ không có nói khẳng định. Nếu vị Phật tử này trước theo Công giáo, bây giờ đọc sách Phật thấy thích thì theo Phật, thì cái đó là do cái chỗ cảm nhận của mình ham rồi mình tu, chứ không phải ai dụ dỗ mình. Thì không ai dụ dỗ mà tự cảm nhận thích mà tu thì chắc không có lỗi gì. Giả sử người theo đạo Phật mà khi nào đọc sách Chúa mà thích, tu theo Chúa thì cũng tốt thôi. Vì vậy cho nên cái này không phải là một cái lỗi, mà do cái sở thích của mỗi người. Khi mình đọc sách Phật hoặc là sách một tôn giáo nào khác mà mình thích thì mình cứ theo đó mình tu, đó là mình trung thực với mình. Chứ đừng có nói người này dụ dỗ, người kia dụ dỗ thì cái đó không tốt. Có một Phật tử hỏi: con có một câu thắc mắc cuối sinh, sư ông Quan Hỷ giải giúp con. Thành thức chúng sinh từ đâu đến? Hỏi thành thức từ đâu đến? Thì Phật tử khi hỏi câu này là chưa biết rõ cái giáo lý của Phật. Trong giáo lý của Phật nói rằng khi chúng ta bị vô minh nó chi phối thì cái tâm thể thanh tịnh gọi là Như Lai tàn, nó biến thành đã tàn thức à, rồi từ tàn thức đó mà nó dẫn mình sanh tử luân hồi, nó đi liên miên không biết từ đâu lại, chứ không phải mới lần này. Vì vậy mà hỏi từ đâu đến là không được. Có Phật tử hỏi: trong quyển kinh 42 chương, chương cuối cùng Đức Phật nói: ta xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức. Câu này có ý nghĩa như thế nào? Đức Phật muốn nói lên điều gì? À, Phật tử này dẫn trong kinh, vì kinh Tứ Thập Nhị Chương bài cuối Đức Phật có nói: ta xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức. Câu này có ý nghĩa gì? Phật tử này nghi. Thì tôi nói cho quý vị thấy, vì chúng ta ngày thì thức, đêm thì ngủ, phải không? Mà Phật nói rằng Phật xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức, có nghĩa là sao? Là không có mê. Ngủ có mê không? À, như vậy chúng ta ngày thì thức là sống, mà đêm thì ngủ mê như chết. À, còn Niết Bàn thì lúc nào cũng sáng, cũng tri, cũng giác, chứ không có cái mê. Cho nên nó là xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức. Cái Phật tử này hỏi: con có nghe kể là ngài La Hầu La là tu mật hạnh đệ nhất, ngài đã chứng quả mà sao con không nghe nói đến ngài đi giáo hóa, ngài tu mật hạnh ra sao, xin sư ông cho con nghe thử. Ngài La Hầu La tu mật hạnh ra sao? Ở trong kinh thường nói ngài La Hầu La là cái người tu Phật mật hạnh. Bây giờ Phật tử này hỏi tu mật hạnh ra sao thì cho nghe thử được coi. Bởi vì ngài La Hầu La là một cái túc duyên lâu đời, cho nên rồi mới được sanh ở trong cái gia đình của Đức Phật. Như vậy là cái túc duyên đã lâu đời, không phải mới một đời. Nhưng mà ngài thì vào trong chúng ngài ở đó, thì ngài có đủ những cái trò nào là chọc lét chư tăng, nào là nói dối vân vân. Thì mỗi một lần như vậy thì được Phật kêu lại, Phật dạy, thì dạy thành một bài kinh. Thì như vậy cho nên người ta nói ngài đã có cái duyên lành nhiều kiếp, đâu phải một đời, mà tại sao có những cái tật đó giống như mấy đứa nít ngoài đời. Thì đó là nói ngài tu mật hạnh, nghĩa là muốn cho Phật nói kinh nhiều cái bệnh để chỉ cho mọi người biết tu, cho nên ngài bịa ra như vậy, chứ không phải ngài thật như vậy. Đó là mật hạnh đó. Nghe nói phạm trong năm tội ngũ nghịch là bị đọa vào địa ngục, mà sao Đề Bà Đạt Đa phạm tội đó mà ngài được giải thoát, xin xong chỉ dạy cho con hiểu. Ngài Đề Bà Đạt Đa thì phạm tội ngũ nghịch, trong tội ngũ nghịch đó là có cái tội là xô đá đè Phật đó, tức là muốn hại Phật, mà cho tới đá nó lăn cái chân Phật, trúng chân Phật ra máu, gọi là làm thân Phật xuất huyết đó. Thì như vậy là ngài phạm tội ngũ nghịch. Phạm tội ngũ nghịch thì phải đọa, chứ không phải không đọa. Nhưng mà theo kinh Pháp Hoa thì nói rằng sau khi Đề Bà Đạt Đa chết thì đọa vào địa ngục. Rồi Phật mới sai ngài A Nan xuống thăm. Khi xuống thăm rồi ngài A Nan gặp Đề Bà Đạt Đa đang ở trong ngục, mà Đề Bà Đạt Đa nói rằng ta ở trong địa ngục mà giống như ở cõi trời thứ mấy đó, cõi trời rất là thích thú, rất là vui đẹp, tôi quên tên. Thì như vậy nghĩa là sao? Bởi vì thường thường trong nhà Phật có chia ra hai cái hạng Bồ Tát: Bồ Tát thuận hạnh và Bồ Tát nghịch hạnh. Đó. Mà Bồ Tát nghịch hạnh là chuyên phá thôi, phá mấy người tu. Phá để làm chi? Để cho mau đạt được đạo quả. Đó. Mà khi phá để cho mau đạt đạo quả thì mình phá là mình có tội, phải đọa. Nhưng mà các ngài ở trong địa ngục như ở cõi trời, không có gì khổ hết. Như vậy thì tất cả chúng ta có thể thí nghiệm cũng biết, như những cái người tu mà chúng ta thấy họ tu rất là hay thì lâu lâu mình muốn thử không? À, ông thầy tu hay quá, để bữa nào mình thử coi ông tu tới đâu. Thì như vậy mình muốn thử đó là cái tâm ác hay là cái tâm thí nghiệm. Thí nghiệm tức là thí nghiệm coi ông đã đạt được cái mà ông đã nói hay chưa, thì cái đó là cũng là cái tâm tốt chứ không có cái tâm xấu. Còn nếu mình thấy những người tu còn yếu đuối, mình sợ họ thối chuyển, mình khuyên lời nhỏ nhẹ, nhắc nhở, khuyến khích, thì đó cũng là cái tốt. Mà tốt đó là tốt thuận hạnh, còn cái chọc phá kia là nghịch hạnh, phải không? Nếu mà chọc phá mà ông tiến lên được thì đó là cái hay, cái mình mừng. Thì như vậy là không có ác ý. Bởi vậy cho nên trong cái nhà đạo, những nghịch hạnh mà phá Phật đó, thường thường là phải Bồ Tát hạng lớn, cỡ lớn mới dám làm, Bồ Tát hạng nhỏ không dám làm. Vì vậy mà chúng ta không thể nói ngài phạm tội ngũ nghịch thật, mà chẳng qua là đó vì muốn cho Đức Phật mau được đắc đạo. Bởi vậy cho nên trong Kinh Pháp Hoa Phật có nói đó: Đề Bà Đạt Đa đã nhiều đời hại ta, mà Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức bậc nhất của ta. Như vậy thì đâu có phải là tội nữa.